Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 8 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp phiên họp chung của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Tư vừa qua, sau khi gặp gỡ khách hành hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc họp riêng với một bộ trưởng của chính phủ Iraq, đó là ông Basima Yusuf Boutros, Bộ trưởng Khoa học và Kỹ thuật. Ông là người Kitô giáo duy nhất được tham gia nội các của chính quyền Iraq. Ông có mặt tại Roma để khai mạc văn phòng thông tin của Iraq tại đây, đồng thời có phiên họp riêng với chính quyền Ý. Vào năm 2005, ông Basima Yusuf Boutros là người duy nhất đặt tay lên phúc âm để tuyên thệ khi nhậm chức. Tất cả các vị bộ trưởng khác trong nội các chính quyền Iraq đều là người Hồi giáo. Chính trị gia Kitô giáo này, cũng như Đức Thượng Phụ Công giáo Emmanuel Đệ Tam thuộc nghi lễ Candê, đã tỏ ra quan ngại đối với bản đề nghị hiến pháp, vì trong đó có đoạn cam kết Iraq sẽ căn cứ vào Hồi giáo để xây dựng luật pháp cho quốc gia này. Các người Kitô giáo tại Iraq đang lo âu, vì nếu hiến pháp được thông qua vào ngày 15 tháng 10 tới đây, thì các nhóm tôn giáo thiểu số chắc chắn sẽ không được đối xử bình đẳng về mặt dân sự. Trong tháng 8 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã gặp Ngoại trưởng Iraq tại Tòa Thánh Vatican. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến vấn đề tự do tôn giáo và quyền của cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Iraq. Tin Roma. Đặc biệt, bài phát biểu của Đức Giám mục Trần Đình Tứ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong bài phát biểu trước các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường cho biết, cử hành năm thánh thể đã truyền một luồng sinh khí mới vào Giáo hội Công giáo Việt Nam. Giáo dân thực sự thực hành đức tin. Bài phát biểu của Đức Cha đã được các nghị phụ trên thế giới đặc biệt theo dõi, và hãng tin Công giáo Á Châu đã tóm tắt bài phát biểu như sau. Người Công giáo Việt Nam thực hành đức tin. Với họ, phép thánh thể có tầm mức quan trọng đặc biệt. Khoảng 80% giáo dân tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, 15% tham dự thánh lễ ngày thường. Nhưng trong các dịp lễ trọng như lễ sinh nhật và phục sinh, có đến 95% giáo dân tham dự thánh lễ. Nếu có ai muốn tìm hiểu nguyên nhân đưa tới thành quả đó, thì họ có thể tìm thấy trong việc giảng dạy giáo lý và nền giáo dục gia đình. Đức Giám mục Phú Cường phát biểu tiếp như sau. Trong năm thánh thể, mọi giáo phận đã chuẩn bị những chương trình đặc biệt. Giáo dân được thông báo và được mời gọi học hỏi tài liệu giáo huấn của giáo hội về phép thánh thể. Hội đồng giám mục đã tổ chức đại hội thánh thể toàn quốc tại trung tâm thánh mẫu La Vang, với số người tham dự lên đến 500.000 người. Đức Giám mục Phú Cường còn cho biết thêm như sau. Không phải chỉ các giáo phận mới tổ chức những chương trình đặc biệt, mà ngay tại các giáo xứ, giáo dân được mời gọi xây thêm những phòng bên ngoài nhà thờ để chầu thánh thể, hoặc tổ chức việc chầu thánh thể vài giờ đồng hồ mỗi ngày. Đức Cha kết luận, việc sùng kính phép thánh thể tại Việt Nam đưa lại những ảnh hưởng tích cực, đời sống đạo được gia tăng, cộng đồng sinh hoạt sống động hơn. Tình nghĩa huynh đệ và tinh thần tương trợ ngày cảm hơn. Những điểm tích cực đó trở nên thường xuyên và tự nhiên giữa các gia đình với nhau. Tóm lại, người ta có quyền hy vọng rằng, việc sùng kính phép thánh thể sẽ mang lại nhiều kết quả tốt lành cho đất nước Việt Nam của chúng tôi. Tin Việt Nam. Thứ Sáu hôm qua mùng 7 tháng 10, toàn thể các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận Bùi Chu đã tụ họp về tòa giám mục để cùng với Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vào lúc 9 giờ 30 phút sáng khánh thành nguyện đường nhà chung Bùi Chu. Sau đó là tiệc mừng vào lúc 11 giờ. Ngày hôm sau, tiệc mừng khánh thành và thánh lễ tạ ơn được tổ chức dành cho các giám mục, linh mục tu sĩ và quan khách ngoài giáo phận. Có sự tham dự của một số linh mục gốc Bùi Chu từ miền Nam và từ hải ngoại về tham dự. Giáo phận Bùi Chu là một giáo phận lớn tại Việt Nam và được coi là một trong những cái nôi của đạo Công giáo ở miền Bắc. Theo thống kê mới đây của giáo hội, giáo phận Bùi Chu có 361.000 tín hữu, 129 giáo xứ, 51 linh mục, 432 nữ tu và 3.603 giáo lý viên. Vị giám mục đương nhiệm là Đức Cha Hoàng Văn Tiệm, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 7 năm 2001, sau mấy năm trống tòa. Đức Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm thuộc dòng Don Bosco, năm nay 67 tuổi, ngài thủ phong linh mục vào năm 1973, tốt nghiệp tại Học viện Thần học ở Belém. Sau đó, ngài dạy thần học luân lý tại Học viện Don Bosco ở Đà Lạt. Từ năm 1995 đến năm 2001, ngài là giáo sư tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Tin Hoa Kỳ. Các chuyên viên y tế và các viên chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới hôm thứ Năm vừa qua, mùng 6 tháng 10, đã tụ họp tại Washington, D.C. để bàn thảo cách thế đương đầu với dịch cúm gà nếu như nó sẽ bộc phát lại. Mục đích của cuộc hội thảo là muốn khai triển những cách thế chia sẻ thông tin và nguồn tài năng trong trường hợp vi khuẩn cúm gà đổi dạng và tạo thành dịch cúm có thể giết hàng loạt hàng triệu người trong vòng mấy tháng. Có đến hơn 65 quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị lần này. Cuộc họp diễn ra sau một ngày khi mà hai đội ngũ khoa học gia tuyên bố họ đã hồi sinh và tái tạo lại được vi trùng cúm gia cầm năm 1918 tại Tây Ban Nha. Vi trùng này đã tạo nên dịch cúm tàn sát nhất trong lịch sử nhân loại, một thứ dịch cúm gà đã lây nhiễm sang người và giết hại đến chừng 50 triệu người. Hội nghị này cũng trùng hợp vào lúc mà đang có các chỉ trích nhắm vào chính quyền Hoa Kỳ, không sửa soạn đủ để đối phó với tình trạng dịch cúm có thể lan tỏa. Nghị sĩ Edward Kennedy nói, chính quyền thất bại trong việc sửa soạn đối phó với dịch cúm. Nguy cơ trận bão đánh vào New Orleans đã bị bỏ ngơ cho đến khi quá muộn. Chúng ta không thể tái phạm lỗi lầm đối với dịch cúm được. Ông Mike Leavitt, Bộ trưởng Y tế và Phục vụ Xã hội, nói rằng, nếu dịch cúm gà bộc phát bất kỳ nơi nào trên thế giới, thì các viên chức của Hoa Kỳ sẽ tới đó làm việc với quan chức địa phương hầu mong dây hãm ở đó. Ông Leavitt cũng nói thêm rằng, tuần tới đây, ông sẽ sang các nước Đông Nam Á, hiện là trung tâm bộc phát cúm gà, để điều nghiên. Và nước Úc hiện đã lên lộ trình có cuộc họp miền vào cuối tháng 10. Hầu bàn luận làm thế nào đối phó với dịch cúm trong miền này. Tổng thống Bush đã kêu gọi các nhà sản xuất chế tạo thuốc vaccine phòng chống dịch cúm gà họp với Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Sáu để bàn về những kế hoạch sửa soạn. Các nhà khoa học cho biết, dịch cúm gà Tây Ban Nha vào năm 1918 rất dễ lây nhiễm sang người và đã làm thiệt mạng chừng 50 triệu người. Trong những tuần lễ vừa qua, có sự quan tâm rằng sự biến dạng của một trong những vi khuẩn cúm gà có thể lây nhiễm sang người đã làm cho các nhà chính trị Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ rất lo ngại rằng nếu như nó lan rộng thì sẽ thực sự có hậu quả trầm trọng không ngờ. Cũng giống như vi trùng cúm năm 1918, chứng cúm gà gia cầm hiện nay ở Đông Nam Á cũng đến từ gà vịt. Vào năm 1918, một loại virus cúm đột biến gây bệnh cho người và sau đó lây từ người này sang người khác. Trong khi đó, virus cúm gà hiện nay ở châu Á cũng đã có khả năng lây bệnh và làm ít nhất 85 người thiệt mạng, song chưa có dấu hiệu truyền nhiễm từ người sang người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật về các phiên họp chung lần thứ 6, lần thứ 7 và lần thứ 8 của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục đang diễn ra ở Roma, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm mùng 6 tháng 10 đã có hai phiên họp chung, một vào ban sáng, tức phiên họp chung lần thứ 6, và một vào ban chiều, tức phiên họp chung lần thứ 7. Sáng ngày thứ 6 hôm qua mùng 7 tháng 10 có phiên họp chung lần thứ 8. Trong bài thời sự này, chúng ta hãy lướt qua vài điểm chính của cả ba phiên họp chung nói trên. Hai phiên họp chung lần thứ 6 và lần thứ 7 của ngày thứ 5 mùng 6 tháng 10 đều do Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Chủ tịch Thừa ủy, chủ sự. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có mặt trong cả hai phiên họp chung này, cùng với 243 nghị phụ tham dự. Trong phiên họp chung lần thứ 6 vào sáng thứ 5 mùng 6 tháng 10, đã có 21 nghị phụ phát biểu ý kiến. Trong số này, chúng ta có thể lưu ý đến những góp ý của các vị hồng y làm việc tại giáo triều Roma như các vị sau đây. Thứ nhất, Đức Hồng Y Martinez Somalo là vị hồng y niên trưởng hồng y đoàn hiện nay, có quyền nhiếp chính, điều hành giáo hội trong trường hợp Đức Giáo Hoàng qua đời, cho đến khi bầu được vị tân giáo hoàng. Thứ hai, Đức Hồng Y Giovanni Battistare, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Thứ ba, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma. Thứ tư, Đức Hồng Y Bon Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm. Trước hết, chúng ta hãy nghe qua bài phát biểu của Đức Hồng Y Martinez Somalo, nói về tương quan giữa linh mục và bí tích thánh thể như sau. Như mọi người đã biết, Công đồng Vaticano II đã nhắc chúng ta nhớ rằng, là linh mục, chúng ta đã được thánh hiến để cử hành hy tế thánh thể, như đại diện cho Chúa Kitô, như thể chính Chúa Kitô là người cử hành. Vị linh mục xét như là thừa tác viên của Chúa Kitô, là sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội. Ngài không hoạt động do bởi tự chính mình, nhưng như là dụng cụ của Thiên Chúa. Tất cả những yếu tố vừa nói trên đều quyết định cho nếp sống và những hành động của linh mục. Thật vậy, việc linh mục để cho Chúa Kitô sử dụng các tài năng, trí khôn và ý chí của mình sẽ không có ý nghĩa gì nếu vị linh mục đó không sống kết hiệp với Chúa Kitô, không có cùng những tâm tình của Chúa. Vị linh mục không thể làm cho lịch sử nhân loại trở thành mầu nhiệm của ân sủng nhờ qua việc ban phát các bí tích, nếu không để cho mầu nhiệm ân sủng hướng dẫn, gợi hứng và làm trổ sinh hoa trái phong phú. Hành động nhân danh Chúa Kitô, hành động như thể chính Chúa Kitô hành động, mà không để cho việc này ghi dấu đặc biệt chính đời sống của linh mục, thì quả là một việc mâu thuẫn. Linh mục không thể nào trở nên dụng cụ, là kẻ trung gian của tình yêu và lòng nhân từ, nếu linh mục đó không trở thành hiện thân của tình yêu và lòng nhân từ. Linh mục là con người của hy tế, không phải chỉ theo nghĩa linh mục dân hy tế của Chúa Kitô, nhưng còn dân chính mình. Trọn cả đời linh mục là một sự dâng hiến, bởi vì cuộc đời đó phải luôn luôn cho đi, phải dâng hiến cách vui tươi. Đó là phương thế riêng biệt, là nghệ thuật sống tu đức khổ chế của linh mục. Đó là nội dung chính những góp ý của Đức Hồng Y Martinez Somalo. Sau đây là những góp ý của Đức Hồng Y Giovanni Battistare, Tổng trưởng Bộ Giám mục, nói về những trách nhiệm của giám mục đối với bí tích thánh thể. Đức Hồng Y Rê đã nói như sau. Tôi xin góp ý về những trách nhiệm của giám mục đối với bí tích thánh thể. Trước hết, chúng ta, những giám mục, chúng ta không thể nào là những vị mục tử tốt lành nếu bí tích thánh thể không phải là trung tâm và là gốc rễ của đời sống chúng ta, là sức mạnh hướng dẫn mọi hoạt động tông đồ của chúng ta. Chứng tá của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II về điểm này là thật đáng chúng ta noi theo. Kế đến, vị giám mục là kẻ gìn giữ bí tích thánh thể. Ngài phải cổ võ một chương trình mục vụ làm sao để giúp cho các tín hữu có một nếp sống lấy bí tích thánh thể làm trung tâm. Cách thức vị giám mục cử hành thánh lễ làm cho đức tin của các linh mục cũng như của các tín hữu được vững mạnh. Cần phải cố gắng làm sao để các tín hữu tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và canh phòng làm sao để việc cử hành bí tích thánh thể luôn được xứng đáng và đẹp đẽ. Điểm thứ ba, Đức Hồng Y Rê khuyến khích các giám mục hãy làm sao để có thể áp dụng khoa sư phạm của việc ăn năn trở lại phát sinh từ thánh thể, dựa trên mối dây liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Cuối cùng, Đức Hồng Y Rê nhắc các giám mục hãy làm sao để tránh sự lạm dụng trong việc ban phép giải tội tập thể, dựa theo tông thư mang tính cách tự sắc của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị có tựa đề là Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa. Như thế, trên con đường sống đức tin và trong giáo hội, bí tích thánh thể trở thành nguồn ban sức mạnh để chiến thắng tội lỗi, là ánh sáng biến đổi các nền văn hóa, là nguồn mạch sự sống và niềm hy vọng. Đó là những góp ý của Đức Hồng Y Rê trong phiên họp chung lần thứ sáu vào sáng thứ năm vừa qua, ngày 6 tháng 10. Chúng tôi sẽ kể tiếp, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Những điều quý hiếm trong cuộc sống. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Với tựa đề Sài Gòn thời xa vắng của tiếng cảm ơn, một ký giả của báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ đã ghi nhận một vài sự kiện như sau. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cặp vợ chồng từ dưới quê lên Sài Gòn đón một người chị Việt Kiều từ Úc về. Hai người quan sát một cụ bà ngồi trên xe lăn vừa từ trong phi trường ra. Có người đến phục vụ bà cụ. Sau đó, bà cụ móc ví trao cho người phục vụ một ít tiền. Theo dõi cảnh ấy, hai vợ chồng bắt đầu tranh luận với nhau. Người vợ khẳng định rằng, người đàn ông giúp đỡ bà cụ chỉ là một người làm mướn thôi, bởi vì rõ ràng là bà cụ đã nhét tiền cho ông ta. Nhưng người chồng mắng vợ, bà không biết gì cả. Bà già làm cử chỉ đó để bồi dưỡng cho người đã giúp đỡ bà ta thôi. Người vợ trề môi, sao tôi không nghe ông ta nói cảm ơn? Có lẽ người vợ có ý nói rằng, trong xã hội Việt Nam hiện nay, người ta chỉ sử dụng hai tiếng cảm ơn trong quan hệ nhân nghĩa mà thôi. Còn trong chuyện có qua có lại, thì cảm ơn chỉ là bằng thừa. Sự kiện thứ hai được tác giả ghi lại là câu chuyện của một nhà thơ Việt Kiều từ Canada về thăm quê hương. Tuy đã ở xứ người từ bao nhiêu năm, người ông vẫn gầy yếu và da dẻ thì đen sì. Nhà thơ này kể lại rằng, ông vừa theo bạn bè đi tắm hơi và đấm bóp. Mặc dù trông ông chẳng khác nào, và có khi còn tệ hơn dân miệt vườn, nhưng cô nhân viên phục vụ lại liên tục khẳng định rằng ông là một Việt Kiều. Tra hỏi mãi, cô mới giải thích như sau. Từ lúc vô đây đến giờ, em làm gì cũng được anh nói cảm ơn, ngộ hết sức. Cô nhân viên phục vụ này hẳn muốn nói rằng hai tiếng cảm ơn có lẽ đã trở thành quý hiếm trong xã hội Việt Nam hiện nay. Hiện nay, cuộc sống của người Việt Nam có nhiều tiện nghi hơn. Mức sống ngày càng cao. Các thời trang của nước ngoài như cách ăn mặc, lối thưởng thức âm nhạc và bao nhiêu kiểu ăn chơi từ nước ngoài đã được du nhập vào Việt Nam một cách nhanh chóng. Cứ nhìn bề ngoài, khó có thể phân biệt một người Việt Nam trong nước và một Việt Kiều từ nước ngoài về thăm quê hương. Nhưng có điều không thể lầm lẫn được là muốn biết người Việt Nam ấy có phải là một Việt Kiều hay không. Người ta chỉ cần quan sát người ấy có quen miệng sử dụng hai tiếng cảm ơn và xin lỗi không. Văn minh tiến bộ thật sự không chỉ được thể hiện qua cách ăn mặc, tiêu tiền hay sự giàu có về của cải vật chất, mà còn qua cách nói năng và cư xử của con người. Dĩ nhiên, tại các nước văn minh tiến bộ, có khi hai tiếng cảm ơn và xin lỗi chỉ là những công thức thông thường của phép lịch sự. Dù vậy, tư cách con người vẫn luôn được đánh giá qua những công thức lịch sự ấy. Người không biết nói hai tiếng cảm ơn và xin lỗi, không chỉ bị xem là bất lịch sự. Thiếu tư cách thường cũng là thiếu đạo đức. Tình trạng tổng khủng hoảng về nhân cách hay lỗ hổng đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay được nhìn thấy không chỉ xuyên qua quốc nạn tham nhũng, sự sa đọa của các quan chức, cán bộ hay giới trẻ, mà còn qua sự quý hiếm của những công thức cơ bản của phép lịch sự, vốn cũng là thể hiện của tư cách con người. Gần đây, trong cũng như ngoài nước, nhiều người chú ý đến một số những phát biểu của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Chẳng hạn, trong số báo ra ngày 29 tháng 8 vừa qua, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là Báo Nhân dân có đăng bài viết Đại đoàn kết dân tộc, cội nguồn sức mạnh của chúng ta. Trong bài báo này, ông Kiệt lấy làm tiếc về chính sách tàn nhẫn của nhà nước Cộng sản đối với các viên chức của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Là người đã từng nắm quyền sinh sát trong tay, ông Kiệt đã từng có vai trò quan trọng trong chính sách hạ nhục tập thể và bỏ tù hàng loạt biết bao nhiêu người thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa. Kế tiếp là những vụ đổi tiền mà thực chất chỉ là cướp đoạt tài sản của nhân dân miền Nam. Ông Kiệt hẳn còn nhớ rằng nhiều người quá đau đớn đã tự tử. Rồi những đợt cải tạo công thương nghiệp. Chính ông Kiệt là người đã chủ xướng và chỉ huy các đợt vượt biên bán chính thức trong hai năm 1978 và 1979. Qua đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành động chẳng khác nào một đảng cướp bắt giữ con tin, buộc dân chúng miền Nam phải nộp tiền để có thể ra đi thoát vòng kiềm tỏa của đảng và nhà nước Cộng sản. Biết bao nhiêu người đã bỏ mình trên biển cả, biết bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Ngay sau khi miền Nam Việt Nam bị nhuộm đỏ, ông Kiệt đã trở thành một thứ toàn quyền của Hà Nội tại miền Nam. Ông đã cho thủ hạ thành lập các đảng chống đối cùi để gài bẫy các thanh niên có ý đồ chống đối. Biết bao nhiêu người đã bị trù dập và ngay cả bị xử bắn. Người dân Sài Gòn chắc không thể nào quên được việc ông Kiệt cho đập phá nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Nhưng nhất là mọi người Việt Nam sẽ không bao giờ quên rằng chính ông Thủ tướng Kiệt đã là người ký sắc lệnh 31/CP cho phép công an quản chế tùy tiện bất cứ người dân nào trong vòng 2 năm mà không cần bất cứ chứng cớ nào. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thấy ông lên tiếng yêu cầu bãi bỏ cái sắc lệnh quái ác này. Người ta có thể kể ra bao nhiêu quyết định và việc làm của một thủ tướng trong chế độ Cộng sản, khiến bao nhiêu người dân vô tội phải thiệt mạng, tù tội, trù dập và khốn khổ trăm bề. Tội ác vẫn mãi mãi còn đó. Sau gần 10 năm đã về hưu và đang ở vào một tuổi khá cao, với một tài sản kết xù thu tích được từ bàn tay nhúng chàm, và nhất là hiện nay không phải lo sợ trước một đe dọa đáng kể nào. Lẽ ra ông cựu thủ tướng đã có thể nói được hai tiếng xin lỗi vì những sai lỗi và những hành động tội ác của mình. Sai lỗi là chuyện thường tình của con người. nhưng chỉ có những ai biết nhận ra lầm lỗi của mình và xin lỗi, người đó mới thực sự muốn sống cho ra người. Không một tôn giáo hay đạo đức nào mà không đề cao thái độ nhận lỗi và xin lỗi của con người. Đó chính là ý nghĩa của hai chữ sám hối trong các tôn giáo. Nhìn vào sự quý hiếm của hai tiếng cảm ơn trong xã hội Việt Nam hiện nay, một cựu giáo sư đại học tại Sài Gòn đã nói như sau. Cứ trông vào việc không biết nói tiếng cảm ơn là biết tầm mức văn hóa của xã hội chúng ta hiện nay đang ở đâu. Theo tôi, để vươn lên tới những điều cao xa khác, đã đến lúc chúng ta phải dạy và học lại hai tiếng cảm ơn. Và dĩ nhiên, nếu cảm ơn là nhận ra mối quan hệ tương thuộc của mình với người khác, thì hai tiếng xin lỗi lại càng nói lên mối quan hệ ấy, và do đó lại càng khẩn thiết hơn cho xã hội Việt Nam hiện nay. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sen Văn như là một tu sĩ mới vào tu dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội. Một hôm, Chúa Giêsu hài đồng nói với Văn về tình yêu thương của Ngài đối với trẻ em. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Văn, anh rất thương em. Hãy biết rằng anh đặc biệt yêu mến trẻ em. Nếu chúng muốn kiếm anh thật là dễ dàng. Chúng chỉ cần nghiệm xét hành động của chúng, và chúng sẽ tìm thấy anh ngay trong người chúng. Anh đã hứa ban nước trời cho trẻ em, và chúng chẳng phải làm gì khác ngoài việc tiếp nhận nước trời. Vâng, em phải thực hiện việc tông đồ của em trong đám trẻ. Anh muốn em đưa chúng đến với anh. Anh yêu thương chúng. Khi chúng chơi banh, khi chúng tập bơi lội, khi chúng nô đùa với nhau, luôn luôn có anh giữa chúng. Vâng em ạ, tất cả nơi trẻ em đều làm cho anh thích thú. Một lời nói, một nụ cười, và ngay cả một giọt nước mắt buồn phiền, tất cả mọi thứ ấy làm anh động lòng. Và Chúa Giêsu hài đồng ám chỉ đến những đe dọa mới đang đè nặng trên các trẻ em như sau. Buồn thay Văn ạ, hình như lúc này, bằng hành động của chúng, bọn trẻ em muốn tranh đua với người lớn. Và điều kinh khiếp nhất là thông thường, thế gian chỉ cho chúng biết phạm tội hơn là biết anh là con đường thật dẫn đến nước trời. Cuộc đời thơ ấu của anh, trẻ em nào cũng có thể bắt chước theo được, dù là đứa trẻ mới đi chập chững. Vâng, em hãy cầu nguyện thật nhiều để các trẻ em hiểu được tình yêu thương của anh và để chúng tự phó thác cho anh. Thế gian giết chết các linh hồn trẻ thơ trước mắt anh mà anh có làm gì được. Các linh hồn ấy là của riêng anh, nhưng thế gian đã cướp giật chúng khỏi tay anh để đem làm mồi cho ma quỷ. Ôi các trẻ thơ yêu dấu! Các em bé nhỏ của anh! Anh đã kêu mời và chờ đợi. Anh đã nóng lòng chờ đợi các em ngay từ giây phút đầu tiên xuống thế làm người trong lòng mẹ Maria. Vì anh yêu thương các em, anh đã sống đời sống của các em, anh đã hiểu hoàn cảnh của các em. Vâng, em đã hiểu chưa? phải giải cứu các trẻ em thoát khỏi bóng tối thế gian. Ôi, thế gian sẽ gặp khốn đốn, sẽ bị tiêu diệt ngay nếu thế gian không còn bóng dáng trẻ thơ để hiến dâng một chốn ẩn náu cho lượng từ bi của Thiên Chúa. Nếu thế gian không có trẻ em, thế gian sẽ bị tiêu diệt tức khắc. Vâng, em yêu dấu của anh, hãy cho các trẻ ấu thơ biết nước trời. Nước trời là của chúng nó, phước cho chúng, khi với hai bàn tay không, chúng tiếp nhận nước trời. Trong một đoạn khác, Chúa Giêsu nói tiên tri về đạo binh đông đúc các tông đồ trẻ của tình thương, nhưng Ngài nói thêm, chắc chắn không phải có ngay bây giờ. Sự việc này đã xảy ra cách đây trên 30 năm, và ngày nay, chúng ta gặp các em ấy khắp nơi, những người trẻ tông đồ của tình thương, những người trẻ chứng nhân của ánh sáng. Vào đầu mùa thu năm 1945, Chúa Giêsu tâm sự với Văn về những đau khổ của Ngài do các linh mục gây nên. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Văn, em bé mọn tông đồ tình yêu của anh. Em phải cầu nguyện nhiều và làm nhiều việc hãm mình cho các linh mục của anh. Em ơi, ngay chính các linh mục cũng nổi loạn chống anh, thì tình yêu thương của anh còn biết nương náu nơi đâu. Để tránh những hung bạo, những hành hạ của tội lỗi, anh đã chạy đến nương náu nơi các linh mục. Anh khẩn cầu họ cứu giúp anh. Nhưng than ôi, có lắm linh mục đã đối xử với anh rất tàn nhẫn, không khách sáo. Họ đuổi anh đi, họ tống cổ anh ra ngoài cửa. Họ không màng đến tình yêu thương anh tỏ với họ, và họ cho lời lẽ anh là quá đáng, là ngoa. Do đó, các linh hồn được giao phó cho họ không còn tin tưởng vào anh nữa. Vậy em phải cầu nguyện để các cha linh hồn hiểu rõ tình yêu mà anh ban phát cho các linh hồn được giao phó cho họ. Nhiều khi Văn chẳng thấu hiểu lời lẽ của Thầy Chí Thánh, và đôi lần tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Có lẽ em chẳng hiểu tí gì về điều anh nói, nhưng không hề gì, vì đó là phần việc của cha linh hướng. Em, nhiệm vụ của em trước hết là viết lại, hãy ghi lại những lời anh nhắn nhủ các linh mục. Anh đã ban chức quyền của anh cho các linh mục, cốt là để họ sử dụng quyền chức ấy để đưa các linh hồn đến với anh. Nhưng kìa xem, họ dám dùng tên anh, nhân danh anh để làm hư hỏng, để làm mất các linh hồn. Trước tình thế đau khổ và nguy nan này, anh phải kiếm chỗ dung thân, anh phải ẩn náu nơi các linh hồn bé mọn. Chính các linh hồn bé mọn này trở thành bạn trăm năm của anh và phục vụ anh, và anh trao cho các linh hồn bé mọn này trách nhiệm làm mẹ các linh hồn mà anh muốn cứu vớt. Sau đó, Chúa Giêsu đổi giọng, và Ngài vui vẻ nói với Văn những lời như sau. Nhưng có điều an ủi anh là còn nhiều linh mục biết yêu anh. Quả thật, họ đã kết thành một chiếc thuẫn khổng lồ bao quanh anh, bảo vệ anh thoát khỏi hành động hung bạo của các linh mục nổi loạn. Em ạ, anh đặc biệt yêu thương các linh mục tốt ấy. Anh luôn luôn để ý đến họ, anh vui mừng, hoan lạc với họ, và luôn luôn là nơi nương tựa, đồng thời là kim chỉ nam cho đường đi nước bước của họ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời tâm sự của Chúa Giêsu cho Văn, trong khi Văn là đệ tử dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Thank you.
thưa quý vị, thưa các bạn, điểm tới của linh đạo trái tim yêu là tự tình tận hiến làm nô lệ mẹ Maria để trở thành dụng cụ trong chương trình tình yêu cứu rỗi mà Thiên Chúa đã trao phó cách đặc biệt cho mẹ Maria và cha thánh Giuse. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse tha thiết mời gọi từng người trong chúng ta nỗ lực cộng tác với các ngài để cho chương trình ấy mau được thành toàn viên mãn. Phương thức cụ thể hữu hiệu nhất giúp chúng ta nỗ lực góp sức hiện thực chương trình tình yêu cứu rỗi đó là luôn luôn thưa lên hai tiếng xin vâng và hoàn toàn tin yêu phó thác, đặc biệt trong những lúc gặp thử thách cam go, đau khổ, bệnh tật, trái ý, hiểu lầm, bất công. Nghĩa là tất cả những gì xem ra tiêu cực nhất, vô lý nhất và vô ích nhất. Trong những lúc như thế, chúng ta hãy tin rằng Thiên Chúa thử thách chúng ta để chúng ta có cơ may góp phần vào việc hiện thực chương trình cứu độ ấy. Để chúng ta có thể hãnh diện với tình con thảo mà thưa với Chúa rằng, dù Chúa có hủy diệt mạng sống con vẫn tin vào lòng Chúa yêu thương con. Chúng ta hãy võ trang tâm hồn để nói được như Thánh Phaolô. Dù gì đi nữa, con vẫn thuộc về Thiên Chúa, con vẫn là niềm vui của mọi người. Nhất là chúng ta lại đã được tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria để làm vật sở hữu của mẹ, làm dụng cụ của người trong chương trình yêu thương cá biệt mà Thiên Chúa đã trao phó cho mẹ và cha Thánh Giuse đảm trách. Vì thế, hãy cứ tin, cứ yêu. Hãy cứ tin yêu một cách mù quáng nơi mẹ dấu yêu của chúng ta, để có thể giữ vững niềm tin cho tha nhân, cho những người thân yêu ruột thịt của chúng ta, cho những người sống chung quanh chúng ta, cho những người chúng ta có nhiệm vụ lo lắng săn sóc. Thiên Chúa mẹ Maria và cha Thánh Giuse không bỏ dở công trình mà các ngài đã khởi sự trong cuộc đời chúng ta là những nô lệ tình yêu của mẹ Maria đâu. Mà bạn có biết số phận của linh hồn tự nguyện tận hiến làm nô lệ tình yêu của mẹ là sao không? Đó là số phận ẩn khuất. Vì yêu Chúa Giêsu đấng tình quân của bạn, vì yêu mẹ Maria, bạn đã tự nguyện chọn lấy cho mình số phận nô lệ tình yêu để trở thành bào thai của lòng mẹ. Mà bào thai thì nghèo nàn, ẩn khuất, không ai biết đến. Mọi vinh quang, yêu kính, tín nhiệm là dành hết cho mẹ, người mẹ mang bào thai ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể thưởng thức cái thi vị khoái thú của một hạt cát lắng chìm dưới đáy vực đại dương sâu thẳm, hoặc đang được giày xéo dưới chân khách bộ hành, nhưng có Chúa biết, Chúa để ý và yêu thương chúng ta, vì người đã âu yếm tác tạo nên chúng ta. Số phận của chúng ta là thế đó. Hãy cứ nhẫn nại nhắm mắt phó thác cho Chúa quan phòng trong sự ý thức xin vâng tối mặt. Chúa sẽ giải quyết mọi sự một cách êm đẹp lạ thường cho chúng ta. Phải, sống ẩn khuất như bào thai trong lòng mẹ Maria là thế đó. Có một văn hào đã từng nói, không ai là vĩ nhân đối với mẹ mình. Đối với người mẹ trần gian còn thế, huống hồ đối với mẹ Maria, người mẹ thiên đàng vô song của chúng ta. Càng lớn tuổi, chúng ta càng tiến về mùa xuân vĩnh cửu, tức là càng phải trở nên bé thơ. Rồi nữa ở trần gian, trong phạm vi tự nhiên, con người càng thêm tuổi thì càng trưởng thành, càng tự lập, không lệ thuộc vào ai cả. Nhưng trong phạm vi thiêng liêng, linh hồn càng tiến tới, càng phải lệ thuộc vào Chúa hơn, do đó càng phải bé nhỏ lại hơn nữa. Trong phạm vi siêu nhiên, bao lâu còn phải ở trần gian, ơn thánh của linh hồn chúng ta vẫn mãi mãi ở trong tình trạng mầm giống, nghĩa là trong tư thế bào thai, cho đến khi chúng ta bước sang ngưỡng cửa đời đời, chúng ta mới thực sự được thành hình. Bởi thế, chúng ta hãy cố gắng sống đúng địa vị bào thai của mình đối với mẹ Maria. Bào thai thì hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ. Chúng ta hãy bền bỉ tùy thuộc Thiên Chúa và mẹ Maria. Để chúng ta luôn được thỏa ý đẹp mắt đấng cửu trùng, chúng ta hãy luôn bền bỉ tùy thuộc vào Thiên Chúa và mẹ Maria với một tinh thần vui tươi như là đi dự đại tiệc vậy. Vì tâm hồn của trẻ nhỏ, hệ tại sự mềm mỏng, dễ bảo, ngoan ngoãn vì yêu, để vâng theo ơn Chúa soi dục và những ý muốn thánh thiện của Ngài. Chúng ta đừng quá lo lắng xếp đặt gì cho tương lai, cứ yên tâm sống tràn đầy giây phút hiện tại như con trẻ. Chúa thường ban mình một cách rộng rãi và trọng đại cho những linh hồn khiêm nhường, nhỏ bé, đáng yêu. Càng khiêm nhường nhỏ bé, lại càng được Thiên Chúa yêu thương chiều chuộng. Giờ đây, chúng ta hãy để cho linh hồn lắng đọng để nghe Chúa Giêsu, anh hai của chúng ta, gọi tên từng người và tâm sự với chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đang khổ đau vì tật bệnh. Con ơi, cha gửi gấm con một hình ảnh tuyệt đẹp và kỳ thú nhất của cha khi còn tại thế và sống động bên cạnh mẹ Chí Thánh cha. Đây phải là một hình ảnh nương tựa thật vững chắc, đẹp dịu vợi cho con trên bàn thờ sát tế thánh thiện. Đó là Giêsu hài đồng, anh của em, an nghỉ trên lòng má Maria vô nhiễm. Em ơi, Thiên Chúa mà bình thản ngủ yên dựa vào mẹ, một tạo vật của anh. Thế mà em, một thụ tạo không an nghỉ bình an, tín thác vào tay đấng toàn năng yêu thương vô cùng sao? Với tư tưởng ấy, anh muốn em cũng phải đi vào cuộc đời đã được xe định với đầy niềm vui ngập tràn thánh hào của ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, cực thánh vĩnh cửu dành cho em trên giường bệnh tình yêu bí mật này. Để từng giây từng phút, từng hơi thở, từng bước chân em đi, anh muốn sự lệ thuộc đó của em nên trọn vẹn hơn và giúp má đỡ nâng cao hơn cánh tay công lý thánh thiện Thiên Chúa đang cương to và phẫn nộ nặng trĩu vì tội cố tình giả điếc và nín câm, thất lễ, láo xược của cái thế gian tội lỗi tràn bờ này. Nếu chúng ta cảm nghiệm được vị dịu ngọt của những lời tâm sự đó của Chúa Giêsu, anh hai của chúng ta, thì từ nay chúng ta hãy tươi vui biến cuộc đời mình trở thành của lễ sát tế vì tình yêu như Chúa Giêsu, như mẹ Maria và như cha Thánh Giuse đã làm. Hãy lắng nghe lời mẹ Maria mời gọi, hãy dâng cho mẹ đời sống của con, hãy dâng cho mẹ tất cả những tội lỗi, những khuyết điểm của con, hãy dâng cho mẹ tất cả những lo lắng, buồn chán, trống rỗng của lòng con, hãy dâng cho mẹ tất cả những khổ tâm, đau phiền của con, hãy dâng cho mẹ tất cả các việc con làm, tất cả những hy sinh, những đau khổ, nhất là hãy dâng nhiều lời cầu nguyện lên mẹ. Con hãy cầu nguyện cách tha thiết hơn, cầu nguyện cách sốt sắng, bền vững, lâu dài và liên lỉ hơn. Để cho cuộc đời tận hiến của chúng ta được đúng nghĩa, đáng lãnh nhận muôn phúc lành đặc biệt của cha má trên trời, chúng ta hãy thành thực tận hiến lại cho mẹ như Chúa Giêsu bé thơ với tất cả tình yêu mến tha thiết, phó thác và cậy trông hoàn toàn nơi mẹ, là mẹ chứa chan đầy tình yêu thương xót. Hãy đến quỳ dưới chân mẹ và trong ánh nhìn dịu hiền của mẹ, hãy ký giao ước đầy tình mến yêu thảo kính thuộc về Chúa Giêsu và mẹ Maria. Hãy ký thác cho mẹ xác hồn và tâm lòng của chúng ta. Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta cũng thuộc về mẹ và cha thánh đồng trinh của ngôi lời nhập thể. Biết bao diễm phúc, diệu kỳ Chúa bà mẹ dành cho con trẻ lệ thuộc vào mẹ. Khi sống linh đạo ấu thơ, chính chúng ta là con trẻ, được hưởng dư tràn nguồn bình an bất tận trong cung điện tuyệt diệu của mẹ. Chúng ta được ngủ giấc triền miên thanh bình trong cánh tay hiền phụ quyền năng yêu thương của cha trên trời, và được Chúa Thánh Thần đặc biệt thánh hóa cách tự do thỏa thích. Vâng, khi chúng ta hết tình yêu kính tín thác nơi mẹ, thì mẹ sẽ chăm sóc yêu chiều chúng ta cách đậm tình kỹ lưỡng. Không một chi tiết nào của đời ta mà mẹ không chăm chút để ý tới, để hướng đưa những tác động nhỏ bé ấy về tình yêu trọn hảo đối với cha trên trời. Để kéo được tất cả sự yêu chiều săn sóc của Thiên Chúa Ba Ngôi và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy luôn luôn có thái độ sẵn sàng, đưa đôi tay ngoan thảo, đón nhận tất cả những gì cha má gửi đến. Như thế, chúng ta sẽ kéo được nhiều phúc lành trọng hậu của Thiên Chúa trên cuộc sống. Hãy luôn luôn đặt tất cả bản thân, tài sản, sự nghiệp trong cánh tay yêu thương của Đấng Quan Phòng. Đừng tỏ ra sợ hãi yếu mềm. Nhất là trong những nghịch cảnh oái oăm khúc mắc, chúng ta hãy luôn luôn kêu cứu mẹ, đòi buộc mẹ phải ôm ghì, ôm thật sâu, thật chặt chúng ta trong cung lòng ân phúc, thánh thiện và tràn đầy sự tuân phục của mẹ. Hãy ngày càng trở nên một Giê-xu nhỏ bé dễ thương của mẹ, nũng nịu yêu mẹ, hôn mẹ và để tùy cho mẹ hôn yêu, vuốt ve đựng chiều cách nào, khi nào và qua ai, tùy ý mẹ. Đừng khi nào tự ý rời khỏi vòng tay, ánh nhìn và nụ hôn thấm đẫm dịu ngọt, săn sóc yêu thương của mẹ. Nghĩa là chúng ta hãy hoàn toàn tuyệt đối lệ thuộc vào mẹ trong mọi sự, mọi lúc. Càng những lúc chúng ta thấy mình hèn hạ, yếu đuối, mỏng giòn, chúng ta càng tỏ rõ sự lệ thuộc vào mẹ hơn. Hãy tìm hiểu và quyết tâm tiến sâu hơn vào sự lệ thuộc mẹ, cậy nhờ mẹ, vâng phục mẹ trong mọi sự, luôn luôn sống dưới ánh nhìn hiền mẫu khôn ngoan tốt lành của mẹ, và chỉ phục vụ hết mình cho lợi ích tình yêu mẹ và Chúa Giê-xu để cứu rỗi các linh hồn mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Làng kia có một bà quả phụ nghèo khổ với 5 đứa con thơ. Trong hoàn cảnh túng cực, bà đã phải vay mượn để cung cấp cơm ăn áo mặc hàng ngày cho con. Tiếc thay, ông chủ nợ là người keo kiệt và độc ác. Ông thường đặt giá tiền lời cắt cổ với hy vọng dần dần chiếm đoạt luôn cả tài sản của con nợ. Sau nạn hạn hán mất mùa, vì số thu hoạch quá thấp, bà quả phụ không tài nào hoàn trả món nợ khổng lồ, và biết là sớm muộn cũng đành phải nhượng lại cho chủ nợ cả nhà lẫn đất, là tài sản duy nhất của mẹ con bà quả phụ. Ông chủ keo kiệt và độc ác bắt đầu lăm le đi đo đất và lên kế hoạch, như thể là tài sản của bà đã trọn thuộc về ông rồi. Thế rồi, vào một đêm tối trăng sáng, bà quả phụ trằn trọc trên giường không tài nào nhắm mắt được, vì lo lắng cho tương lai của con. Sau cùng, không đợi đến lúc trời tảng sáng, ngay giữa đêm khuya, bà trỗi dậy ra khỏi nhà, tiến bước về phía nhà nguyện đã được dâng kính Đức Mẹ trên trời. Đi đường gần tới nhà nguyện, bà quả phụ trông thấy một tia sáng lóe lên, làm bà khiếp sợ, định quay gót trở về nhà. Nhưng rồi, từ trong tia sáng, xuất hiện hình một người phụ nữ xinh đẹp, rực sáng, đang tiến về phía bà. Bà quả phụ sợ hãi quỳ gối, và chỉ biết ngậm ngùi kêu xin Đức Mẹ thương giúp trong hoàn cảnh khốn cùng của mẹ con bà. Người phụ nữ nhìn bà quả phụ với cặp mắt nhân từ đầy lòng xót thương, rồi quay về phía đồng lúa. Bà bứt lấy một bó lúa nhỏ chín vàng, trao cho bà và nói: "Con hãy cầm lấy bó lúa nhỏ này trở về nhà, và cẩn thận, đừng để mất một hột nào. Lời cầu nguyện của con đã được mẹ lắng nghe." Cầm bó lúa trên tay, bà quả phụ sung sướng chạy về nhà, và vì mệt nên đã thiếp ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Bà thấy bó lúa nhỏ nằm trên cái bàn nhỏ gần đầu giường, với những cọng lúa lấp lánh như vàng. Bây giờ, bà mới tỉnh nhớ lại ai là người đã cho bà bó lúa ấy. Nằm trên giường, bà giơ tay định kéo bó lúa tới gần để nhìn cho kỹ. Nhưng bà không tài nào nhích lên được, vì quá nặng, và xem ra những cọng lúa thực sự làm bằng vàng. Bà liền trỗi dậy khỏi giường, và nhận ra cả bó lúa thực sự bằng vàng. Chẳng mấy chốc, sự việc lạ lùng được truyền miệng đi khắp cả làng. Dân làng lũ lượt kéo đến xem sự lạ, và bà quả phụ đã phải nhiều lần lặp đi kể lại sự việc lạ lùng ấy. Nhờ được quà Đức Mẹ ban tặng, bà quả phụ đã sớm trang trả mọi nợ nần trước sự ngạc nhiên của ông chủ nợ. Thấy mình bị thất bại, người phú hộ keo kiệt độc ác, muốn lập mưu lừa gạt Đức Mẹ để được giàu có thêm nữa. Vì thế, ông ta cải trang thành một người hành khất, quần áo rách rưới thật đáng thương. Người phú hộ đến phủ phục trước tượng ảnh Đức Mẹ, tha thiết cầu xin được Mẹ thương cứu chữa. Nhưng ông nghe như có tiếng ai nói vọng lại từ một bóng người gần đó. Đối với con, một bó lúa cũng không đủ. Vậy hãy lấy cả tảng đá lớn trước mặt và những hòn đá gần đó nữa, nếu con muốn. Nghe vậy, người phú hộ hổn hển suốt đêm lăn tảng đá về nhà. Sáng hôm sau, ông lại trở ra vác thêm những hòn đá khác nữa. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, ông đều chỉ biết đi nhặt đá đem về nhà. Có ai hỏi ông làm gì vậy? Ông ta chỉ lặng lẽ trả lời. Tất cả là vàng. Tất cả sẽ trở thành vàng. Lòng tham của ông thật vô đáy. Ông đã tiếp tục đi nhặt đá trong suốt những ngày còn lại của đời ông. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói quen thuộc, chắc ai cũng đều nghe biết. Ước gì được đó? Hay nói cách khác, con người đáng với điều mình mong ước. Câu chuyện trên đây không biết có thật hay chăng, nhưng nó gói ghém một sứ điệp sâu xa. Đó là lòng tin đơn thành và vững mạnh, có thể xin được ơn lạ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã quả quyết với dân chúng rằng, nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, anh em có thể chuyển núi rời non được. Lời cầu xin của bà quả phụ là lời cầu xin phát sinh từ lòng tin tưởng vững mạnh và phó thác vào lòng nhân từ của Chúa. Lời cầu xin của bà là lời cầu xin vị tha. Bà không cầu xin cho mình, nhưng chỉ vì lòng yêu thương con cái. Bà không dừng lại món quà Chúa ban cho như cùng đích của cuộc sống, nhưng chỉ là phương tiện để sống, để làm việc thiện. Bà biết đón nhận quà Chúa ban cho như dấu chỉ cụ thể của tình thương quan phòng của Ngài. Ngược lại, lời cầu xin của người phú hộ phát sinh từ lòng tham và sự gian dối. Ông ta không tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa, nhưng chỉ muốn thu tích của cải cho chính mình. Chúa Giêsu đã khiển trách sự khờ dại của những người có lòng tham như ông phú hộ của mọi thời đại, khi Ngài phán bảo dân chúng. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Lạy Mẹ Maria, mẹ luôn đoái thương lắng nghe những người con kêu cầu mẹ. Người bệnh tật được mẹ chữa lành, người sầu khổ được ơn an ủi, người đói khát được no thỏa, người no thỏa được lòng khiêm tốn biết ơn, người bất hòa được ơn tha thứ hòa giải, người nản lòng thất vọng tìm lại được niềm cậy trông hy vọng. Xin mẹ đoái thương ban cho chúng con những ơn mẹ biết chúng con cần đến, để chúng con luôn sống xứng đáng là con mẹ, và chỉ tìm kiếm những gì Chúa Giêsu con mẹ ưa thích. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.